This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì Như Thuyền, Hoàng Tính xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Sử Lược, một cuốn sách giá trị của tác giả cụ Trần Trọng Kim. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì anh em chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với chương thứ 9, Quân Pháp lấy Bắc Kỳ lần thứ nhất như thế nào. Đầu tiên đó là cái phần người Pháp tìm đường sang bên Tàu. Thì thưa quý vị, từ khi mà nước Pháp lấy xong cái đất Nam Kỳ rồi thì Suý Phụ ở Sài Gòn sửa sang mọi việc và cho người đi xem xét cái tình thế và sông núi ở Trung Kỳ cũng như là Bắc ở Bắc Kỳ để mà mở mang cái sự giao thông. Lại có một cái ý muốn là tìm đường thông sang bên nước Tàu. Bởi vậy tháng 5 của năm Bính Dần lúc bấy giờ là năm 1866 thì Thiếu tướng De La Gardiere sai Trung tá Duda De La Grey cùng với lại đại quý Francis Garnier, tức là Ngạc Nhi, và mấy người Pháp nữa theo sông Mekong đi tìm đường để mà sang bên Tàu. Đến tháng 3 của năm Mậu Thìn năm 1868 thì non cũng mất cũng khoảng 2 năm trời, ông Duda De La Grey mới sang đến cái đất Vân Nam. Nhưng mà chẳng may thì ông ấy phải bệnh đau gan mà chết. Ông Francis Garnier mới đem xác của ông ấy đi qua cái nước Tàu rồi xuống Tàu Thủy để mà trở về Sài Gòn. Đến năm Canh Ngọ năm 1870, tức là năm Tự Đức thứ 23 ở bên Tây, nước Pháp đánh nhau với lại nước Phổ, quân Pháp thua, Pháp Hoàng là Nã Phá Luân Đệ Tam bị bắt. Dân nước Pháp bỏ đế quốc mà lập ra Dân Chủ Cộng Hòa. Tuy ở bên Pháp có một cái sự chiến tranh, nhưng ở bên Viễn Đông này, quân Pháp vẫn giữ vững đất Nam Kỳ. Vả lại thì triều đình ở Huế vẫn còn bận dẹp giặc khách ở Bắc Kỳ, cho nên cũng không sinh sự lôi thôi gì cả. Thưa quý vị, đó là cái phần thứ nhất, người Pháp tìm đường sang Tàu.
Và thưa quý vị, bước sang Đồ Phổ Nghĩa, tức là Jean Dubis. Thời ấy có một người Pháp tên là Jean Dubis, ta gọi là Đồ Phổ Nghĩa. Mấy năm trước đã du lịch ở các tỉnh bên Tàu để tìm cách buôn bán, biết có sông Hồng Hà từ đất Vân Nam chảy qua Bắc Kỳ ra bể, là một đường tiện lợi hơn, bèn nhận với quan nhà Thanh ở Vân Nam để chở đồ binh khí sang bán. Đồ Phổ Nghĩa về cùng với một người Pháp nữa tên là Dulot, buôn bán ở Thượng Hải, trù tính việc ở chở binh khí sang Việt Nam, đoạn rồi về Pháp để mua hàng. Khi trở sang bên này thì Đồ Phổ Nghĩa vào Sài Gòn xin Suý Phủ giúp thanh thế cho để đi qua Bắc Kỳ. Viên thống đốc Nam Kỳ lúc bấy giờ là lục quân thiếu tướng De Arhau có hứa với Đồ Phổ Nghĩa cho chiếc tàu Brainy đi theo. Và Đồ Phổ Nghĩa sang Hương Cảng để cùng với Malot đem 3 chiếc tàu con là Hồng Giang, Lao Cây và Sơn Tây chở đồ binh khí và hàng hóa vào Quảng Yên. Trong lúc ấy, hải quân Trung tá Senes đã đem tàu Brainy ra Bắc Kỳ rồi lên Hải Dương, Hà Nội, Bắc Ninh đi xem các nơi. Trung tá ở Bắc Ninh nghe tin bọn Đồ Phổ Nghĩa đã đến Quảng Yên, liền trở ra để cùng bàn với quan khâm sai Lê Tuấn về việc thông thương ở sông Hồng Hà. Ông Lê Tuấn không có lệnh triều đình, không dám tự tiện, nói xin đợi vài mươi hôm để có mệnh nhà vua sẽ hay. Và Đồ Phổ Nghĩa và Malot thấy đợi lâu, bèn cứ đem tàu lên đóng ở Hà Nội rồi thuê thuyền chở đồ lên Vân Nam. Bây giờ là cuối năm Nhâm Thân 1872, là năm Tự Đức thứ 25. Thuyền của Đồ Phổ Nghĩa đi qua những đồn của quan ta, của giặc, cờ vàng và giặc cờ đen đều vô sự cả. Khi lên đến Vân Nam, quan nhà Thanh cho chở đồ khoáng vật xuống. Đến tháng 4 năm Quý Dậu 1873 thì Đồ Phổ Nghĩa và Malot lại trở về Hà Nội, đem một bọn lính cờ vàng về theo. Malot thì vào Sài Gòn cho Suý Phủ biết tình thế ở Bắc Kỳ và nhân thể đem đồ khoáng vật sang bán ở Hương Cảng. Còn Đồ Phổ Nghĩa thì ở lại Hà Nội, đóng ở phố mới bây giờ, rồi cùng với mấy người khách là Bàn Lợi Ký, Quan Tá Đình mua gạo, mua muối trở lên Vân Nam.
Và thưa quý vị, lúc bấy giờ thì luật ở nước ta cấm không cho chở muối sang bên Tàu, mà cái việc thông thương ở sông Hồng Hà cũng chưa có định rõ thế nào đi nữa. Nhưng mà Đồ Phổ Nghĩa tự xưng là có một cái lệnh ở quan Tàu là cho, thì không cần phải theo cái luật nước Nam, bởi vì nước Nam là một nước mà phải thần phục nước Tàu. Đồ Phổ Nghĩa không hiểu rõ một cái sự giao thiệp của nước Tàu và nước ta ngày trước như thế nào. Và đối với nước Tàu thì bề ngoài nước ta tuy xưng cống thần, nhưng mà kỳ thực vẫn là một cái nước độc lập. Khi mà có việc gì thì phải có sứ hai nước sang thương nghị rồi mới thi hành. Mà có khi sứ nước Tàu bàn sang điều gì thì nước ta không có thuận cũng thôi, chứ không có cho phép tự tiện mà làm được. Chỉ trừ cái lúc nào mà nước Tàu ỷ cái thế mạnh mà bắt nạt, như là đời của nhà Nguyên, nhà Minh cũng như là nhà Thanh, thì có thì lại có ông Trần Hưng Đạo, ông Lê Thái Tổ cũng như là ông Nguyễn Quang Trung tỏ cho người Tàu biết rằng là nước Nam vốn không phải là một cái đất mà người ta gọi là cái đất thuộc địa của nước Tàu. Tuy vậy, quan ta phải nể Đồ Phổ Nghĩa là người của nước Pháp. Sợ có một việc gì thì thành ra bất hòa với lại Suý Phủ ở Sài Gòn, cho nên cứ dùng những cái lời nói ngọt để mà can ông ấy đừng làm những cái điều trái với lại cái luật nước. Nhưng mà ông ấy thì cứ một niềm tự ý là mình mà làm. Quan ta thì nhờ cả cái giám mục Puginia là một cái kẻ sở lên can thì cũng không có được. Sau thì quân ta có bắt mấy cái tên khách Bành Lợi Ký và quan Tá Đình về một cái sự mà đem thuyền chở muối và gạo lên Vân Nam, thì Đồ Phổ Nghĩa đem người đi bắt quan phòng thành Hà Nội và quan huyện Thọ Xương đem xuống thuyền giam lại. Quan ta cũng ngơ ngác không có biết là ra thế nào nữa. Một bên thì cố tình xin sự, một bên thì mệnh cho nhà vua ra không được lôi thôi một điều gì cả. Lúc bấy giờ thì triều đình mới sai quan hữu tham tri bộ binh là Phan Đình Bình làm khâm phái ra và giao cho ông Nguyễn Tri Phương là phải thu xếp cho yên cái chuyện ấy. Ông Nguyễn Tri Phương thì mới sai quan bố chính là Vũ Đường định ngày mời Đồ Phổ Nghĩa đến hội quán Quảng Đông để mà hội nghị. Khi mà hai bên đến cái hội đồng thì quan ta nói rằng là cái sự giao thiệp của nước Pháp với nước Nam đã có một cái tờ hòa ước của cái năm Nhâm Tuất năm 1862 và một cái sự gọi là đem muối và gạo lên bán ở Vân Nam là trái với cái tờ hòa ước ấy và lại trái với lại cái luật bản quốc. Đồ Phổ Nghĩa cãi lại rằng là ông ấy có một cái lệnh quan Tàu cho là đủ rồi, không cần phải xin phép gì nữa, rồi đứng dậy ra về. Triều đình ở Huế thấy cái việc lôi thôi mãi, sợ để lâu thành ra nhiễu sự, mới sai ông Lê Tuấn, ông Nguyễn Văn Tường, ông Nguyễn Tăng Doãn vào xứ ở Sài Gòn để mà thương nghị về cái việc ba tỉnh phía Tây của đất Nam Kỳ và nhân thể, nhờ Suý Phủ phân xử cái việc Đồ Phổ Nghĩa cho nó xong. Thưa quý vị,
sang phần đại úy Francis Gagnier, tức là Ngạc Nhi, ra Hà Nội. Viên thống đốc Nam Kỳ bây giờ là hải quân thiếu tướng Dupré vốn đã lưu ý về việc Bắc Kỳ. Trước đã viết thư về cho thượng thư thuộc địa bộ ở Paris nói rằng đất Bắc Kỳ là đất tiếp giáp với những tỉnh Tây Nam nước Tàu. Ta nên chiếm giữ lấy thì sự cai trị của ta ở Viễn Đông này mới được chắc chắn. Nhưng bên Pháp bây giờ mới đang đánh nhau với nước Phổ vừa xong, không muốn gây chuyện khác, bèn điện sang cho thiếu tướng rằng không được sinh sự ở Bắc Kỳ. Đến khi Milord về Sài Gòn kể công việc ở Bắc Kỳ, thiếu tướng lại điện về Paris nói rằng việc Đồ Phổ Nghĩa ở Bắc Kỳ đã thành công rồi, cần phải lấy xứ Bắc Kỳ và giữ lấy con đường thông sang Tàu, không cần phải viện binh, thành công chắc lắm. Ngày hôm ấy thì thiếu tướng lại viết thêm một cái thư nói rõ mọi lẽ và quyết rằng xin chính phủ để cho thiếu tướng được tự tiện, hễ có việc gì thì thiếu tướng xin chịu lỗi. Đang lúc ấy thì triều đình ở Huế sai bọn ông Lê Tuấn vào xin thiếu tướng ra điều đình việc Đồ Phổ Nghĩa ở Bắc Kỳ. Cứ y như ý của thiếu tướng, Dupré điện về cho chính phủ Pháp thì thiếu tướng chỉ mong có cái cơ hội gì để mà đem quân ra Bắc Kỳ. Này thấy triều đình ta nhờ vào Suý Phủ ở Sài Gòn phân xử việc Đồ Phổ Nghĩa, thật là gặp được cái dịp mình đang mong. Thiếu tướng liền gọi quan hải quân đại úy Francis Gagnier ở Thượng Hải về, rồi sai ra Hà Nội nói rằng ra phân xử việc Đồ Phổ Nghĩa. Và đại úy Francis Gagnier đem mấy chiếc tàu con và 170 người lính ra đến cửa Thuận, nghỉ lại mấy hôm để đợi quan khâm sai cùng ra Bắc Kỳ. Đến tháng 10 năm Quý Dậu 1873 thì các quan ra đến Hà Nội. Bây giờ ai cũng tưởng là đại úy Francis Gagnier ra chuyến này thì mọi việc xong cả, cho nên đi đến đâu quan ta cũng tiếp đãi rất là trọng hậu. Nhưng xem những thư từ của đại úy lúc bây giờ thì cốt ra có chủ ý khác. Khi ở Sài Gòn sắp đi, đại úy viết thư về cho người anh ở bên Pháp nói rằng lệnh của sứ phủ cho là được tự tiện. Việc gì hải quân thiếu tướng cũng ủy thác cho tôi cả. Vì nước Pháp mà tôi phải cố sức. Đến khi ra đến Hải Dương, đại úy vào ở Kẻ Sặc rồi viết thư sai người đem cho Đồ Phổ Nghĩa báo tin cho ông ấy biết cái chủ đích của mình, và lại nói rằng trăm sự đại úy trông cậy vào ông ấy chỉ bảo cho, bởi vì ông ấy đã quen biết mọi việc ở Bắc Kỳ. Đồ Phổ Nghĩa tiếp được thư liền đem chiếc tàu mang hao đi đón đại úy. Lên đến Hà Nội, đại úy đem mấy người đi thẳng vào thành ra mắt ông Nguyễn Tri Phương và đòi đem quân ra đóng ở trong thành. Quân ta nói mãi đại úy mới thuận ra đóng ở Trường Thi. Đoạn rồi đại úy viết thư mời giám mục Bougainvillea ở sở lên Hà Nội, ở Kẻ Sở lên Hà Nội để nhờ làm thông ngôn. Đại úy lại làm tờ hiểu dụ cho dân biết nói rằng bản chức ra Bắc Kỳ cốt để dẹp cho yên giặc giả và để mở mang sự buôn bán.
Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Sử Lược, một cuốn sách rất quý của Trần Trọng Kim. Chúng tôi đang ở cái chương thứ 9 quân Pháp lấy Bắc Kỳ lần thứ nhất, và chúng tôi đã qua các phần như là người Pháp tìm đường sang Tàu, rồi chúng tôi nói về Đồ Phổ Nghĩa cũng như là đại úy Francis Garnier ra Hà Nội như thế nào, và bây giờ thì đó là cái phần tiếp theo, đó là cái phần thứ tư, thưa quý vị, hạ thành Hà Nội vào năm Quý Dậu năm 1873. Quan ta thấy đại úy không có nói gì đến cái việc Đồ Phổ Nghĩa mà lại nói những cái việc mà dẹp giặc và mà mở một cái sự buôn bán thì đều đấy làm phân vân lắm. Sao thì lại thấy Tàu cũng như là quân ở Sài Gòn tiến ra, quan ta lại càng lo lắm. Không được khoảng mấy hôm thì đại úy không có bàn hỏi gì đến quan ta, tự tiện làm một cái tờ tuyên bố một cái sự mở sông Hồng Hà cho cái người nước Pháp, nước Y Pha Nho và nước Tàu được ra vào buôn bán. Quan ta lúc bấy giờ thì cũng là bối rối quá. Cái việc mà giao thiệp cũng như là cái việc buôn bán với nước Pháp thì đã định rõ trong một cái tờ hòa ước của năm Nhâm Tuất năm 1862. Nay thì thấy đại úy Francis Garnier đường đột làm như thế thì cũng lấy làm lo lắm, cho nên cũng có kiếm cách để mà phòng bị. Mà đại úy thì cũng đã biết trước rằng là thế nào quan ta cũng không có chịu, cho nên đã định kế để mà đánh thành Hà Nội. Đến đầu tháng 10 thì một mặt thì đại úy viết thư cho ông Nguyễn Tri Phương trách quan ta là làm ngăn trở cái việc buôn bán của Đồ Phổ Nghĩa. Vậy vì một cái sự văn minh và cái quyền lợi của nước Pháp cho nên sứ phủ ở Sài Gòn sai đại úy ra mở cái sự buôn bán ở Bắc Kỳ. Dẫu quan Việt Nam có thuận hay hoặc là không cũng mặc, đại úy cứ theo lệnh của sứ phủ mà thi hành. Một mặt thì đại úy bàn định với lại Đồ Phổ Nghĩa, định ngày đánh thành và bắt ông Nguyễn Tri Phương giải vào Sài Gòn. Cứ như sách của Đồ Phổ Nghĩa thì cái lúc bấy giờ có cả những cái người mạo xưng là Đẳng Nhà Lê cũng xin theo đại úy để mà vào thành để mà làm nội ứng. Đến sáng hôm rằm tháng 10 năm Quý Dậu năm 1873 thì quân Pháp đã bắn cái phát súng bắn vào thành Hà Nội, và ông Nguyễn Tri Phương cùng với lại các con là phò mã Nguyễn Lâm hoảng hốt lên thành giữ cửa Đông và cửa Nam. Được non hơn khoảng đâu cũng khoảng một giờ đồng hồ thì thành vỡ, phò mã Lâm trúng đạn chết, ông Nguyễn Tri Phương thì bị thương nặng. Quân Pháp vào thành bắt được ông Nguyễn Tri Phương và quan khâm phái Phan Đình Bình đem xuống Tàu. Ông Nguyễn Tri Phương nghĩ mình là một cái bậc lão thần thờ vua đã trải qua ba triều, đánh Nam dẹp Bắc thì đã qua mấy phen, nay thì chẳng may vì việc nước mà bị thương đến nỗi phải bị bắt, thì ông quyết chí không chịu buộc thuốc và nhịn ăn mà chết. Ông Nguyễn Tri Phương là người ở Thừa Thiên, do Lại Điền xuất thân làm quan từ cái đời vua Thánh Tổ, trải qua ba triều mà nhà thì cũng vẫn thanh bạch, chỉ đem một cái chí lực mà lo cái việc nước chứ không có thiết gì đến của cải. Nhưng mà chẳng may phải khi quốc bộ gian nan, ông phải đem thân mà hiến cho nước, thành ra cả nhà cha con anh em đều mất vì việc nước, thật là một nhà trung liệt xưa nay ít có là vậy.
Và bước sang phần lấy mấy tỉnh ở Trung Châu. Thành Hà Nội thất thủ rồi, quan ta thì trốn tránh đi cả, giặc cướp lại nhân dịp nổi lên. Đại úy Francis Garnier lại cho những người theo với mình đi làm quan các nơi để chống với quan triều, rồi lại sai người đi đánh lấy tỉnh Ninh Bình, Nam Định và Hải Dương. Quan ta ở các tỉnh đều ngơ ngác không biết ra thế nào, hễ thấy người Tây đến là bỏ chạy. Bởi vậy, chỉ có người Pháp tên là Houthi Feliu và 7 người lính Tây mà hạ được thành Ninh Bình, và chỉ trong 20 ngày mà 4 tỉnh ở Trung Châu mất cả.
Vâng, thưa quý vị, tiếp theo là cái phần 6 của cái chương thứ 9 chúng tôi muốn nói về đại úy Francis Garnier chết như thế nào. Thưa quý vị, thì triều đình được tin biến ở Bắc Kỳ mới vội vàng mới sai ông Trần Đình Túc, ông Nguyễn Trọng Hợp, ông Trương Gia Hội cùng với là Giám Mục Bình cũng như là Linh Mục Đăng ra Hà Nội để mà điều đình mọi việc, và sai ông Hoàng Đế, ông Hoàng Kế Viêm ở Sơn Tây làm tiết chế quân vụ để mà phòng giữ các nơi, lại sai ông Lê Tuấn làm toàn quyền, ông Nguyễn Văn Tường làm phó và thương thuyết với lại Súy Phủ ở Sài Gòn về cái việc đại úy Francis Garnier đánh Bắc Kỳ. Lúc bấy giờ thì ông Hoàng Kế Viêm đóng ở Sơn Tây có đảng cờ đen là bọn Lưu Vĩnh Phúc về giúp, vua phong cho Lưu Vĩnh Phúc làm đề đốc để cùng với quan quân chống giữ quân Pháp. Lưu Vĩnh Phúc mới đem quân về đóng ở cái mạn phủ Hoài Đức, và khi ông Trần Đình Túc và ông Nguyễn Trọng Hợp đang thương thuyết với đại úy Francis Garnier thì quân cờ đen về đánh Hà Nội. Đại úy đem quân đi đuổi đánh lên đến Cầu Giấy thì bị phục quân giết chết đi, thưa quý vị.
Bước sang phần ông Flatus ra Hà Nội, khi thiếu tướng De Prez sai đại úy Francis Garnier ra Bắc Kỳ là tự ý mình, chứ chính phủ nước Pháp vẫn không thuận. Bởi vậy khi được tin đại úy đã khởi sự đánh Hà Nội, thiếu tướng liền sai hải quân đại úy kiêm chức thống soái việc hình luật ở Nam Kỳ là ông Flatus gọi là Hoắc Đạo Sinh, cùng với qua phó sứ nước ta là ông Nguyễn Văn Tường ra điều đình mọi việc ở Bắc Kỳ. Đến cửa cấm thì ông Flatus và ông Nguyễn Văn Tường mới biết rằng đại úy Francis Garnier đã bị quân cờ đen giết mất rồi. Sử chép rằng khi được tin ấy thì ông Flatre tức giận, vỗ bàn mà bảo ông Nguyễn Văn Tường rằng việc không xong rồi, phải trở về đợi lệnh sứ phủ mới được. Ông Nguyễn Văn Tường sợ ông Flatre giận quá mà nhỡ việc, mới ung dung mà nói rằng việc đánh lấy Hà Nội, sứ phủ bảo không phải là bản ý, mà quân bản quốc ở 4 tỉnh Bắc Kỳ cũng không tranh giành gì cả. Vậy hai bên không có làm điều gì trái nhau. Nay đại úy Francis Garnier chết, hoặc là bị giết chết, hoặc là vì dân nổi lên làm loạn, việc ấy ta chưa có rõ. Huống chi trả thành lại để định hòa ước cho xong, ấy là lệnh của sứ phủ, mà thu lấy thành rồi mới nghị hòa, ấy là mệnh của bản quốc. Còn như việc Hà Nội giết đại úy Francis Garnier thì cũng như đại úy Francis Garnier giết ông Nguyễn Tri Phương, việc đó xuất ư ý ngoại, chứ có phải lỗi chúng ta đâu. Bây giờ chúng ta ra đây, mắt chưa trông thấy việc gì cả, mới nghe thấy tin báo mà đã bỏ về, thế chẳng hóa ra mình đi uổng mất công hay sao? Chỉ bằng ta cho người đưa thư lên Hà Nội, bảo đem tàu xuống đón, chúng ta sẽ lên tới nơi, hoặc là cứ theo mệnh lệnh mà làm, hoặc là xét rõ nguyên do tại sao mà đại úy Francis chết, rồi sẽ báo tin, thế chẳng ổn việc lắm hay sao? Và ông Flatre nghe lời ấy, bèn sai người đưa thư lên cho Hà Nội biết. Thì ngay lúc ấy có tàu De Crest còn đóng ở gần Đồ Sơn, ông Flatre muốn sang tàu, muốn sang cái tàu ấy để cho chiếc tàu mình đi là De Estre trở về báo tin cho Sài Gòn biết, thì Nguyễn Văn Tường ngăn đi rằng tàu của mình đã vào cửa rồi lại trở ra, nhỡ sĩ dân biết lại bắt chước Hà Nội mà làm bậy thì làm thế nào mà ngăn cấm được, sợ có việc tổn hại thì lý lẽ gì mà bẩm với quý sứ. Vậy nay xin sai chiếc tàu De Crest ra bể đuổi đánh những giặc tàu ô, còn cứ đem tàu De Estre vào đến Hải Phòng, rồi ta lên Hải Dương đem trả tỉnh thành lại cho bản triều để tỏ cái lòng tin cho sĩ dân biết. Sau ta lên Hà Nội trả cô nốt cả mấy cái thành kia và tra hỏi việc đại úy Francis Garnier chết ra thế nào để bẩm cho quý sứ biết. Và ông Flatre vốn là người rất công bằng, lại thấy ông Nguyễn Văn Tường nói hợp lẽ, bèn thuận nghe và lên Hải Dương truyền trả thành lại cho quan ta, rồi lên Hà Nội làm tờ giao ước trả lại cả 4 thành cho quan ta coi giữ. Còn những tàu bè và quân lính của Pháp ở các tỉnh thì thu cả về Hà Nội, rồi định ngày rút quân ra đóng ở Hải Phòng, đợi đến ngày ký tờ hòa ước xong thì rút về. Bây giờ là tháng Giêng năm Giáp Tuất 1874, là năm Tự Đức thứ 27. Đồ Phụ Nghĩa thấy ông Flatre phá mất cả những việc của mình đã làm với đại úy Francis Garnier, bèn vào Sài Gòn kêu với sứ phủ và đòi tiền phí tổn non 1 triệu nguyên.
Và phần cuối của chương trình chúng tôi xin được nói về cái hòa ước của năm Giáp Tuất năm 1874. Thì thưa quý vị, mọi việc ở Hà Nội đã xếp đặt xong rồi, thì sứ phủ ở Sài Gòn đã sai ông Renan tức là Lena ra thay cho ông Philastre, cũng với là ông Nguyễn Văn Tường về Nam Kỳ, và định một cái sự hòa ước cho kịp cái ngày mà thiếu tướng Dupré về bên Pháp. Ngày 27 tháng Giêng năm Giáp Tuất năm 1874 là năm Tự Đức thứ 27, hải quân thiếu tướng Dupré và ông Lê Tuấn và ông Nguyễn Văn Tường ký một cái tờ hòa ước cả thảy có khoảng 20, có cả thảy 22 khoản. Đại lược có những cái khoản này là quan trọng hơn cả. Khoản 2 thì quan thống lĩnh nước Pháp nhận quyền độc lập của cái nước Nam, không phải thần phục nước nào nữa, và khi nào vua nước Nam có cần đến việc gì để mà đánh dẹp giặc giả thì nước Pháp sẵn lòng để mà giúp mà không yêu cầu một điều gì. Tiếp theo trong cái khoản 3, đây là những cái khoản quan trọng, thì chúng tôi thấy có cái khoản 3 vua nước Nam phải đoan nhận y theo chính lược ngoại giao của nước Pháp và chính lược ngoại giao hiện lúc bấy giờ thế nào thì phải để nguyên như thế, không được đổi khác. Quan thống lĩnh nước Pháp tặng vua nước Nam cái thứ nhất là 5 chiếc tàu có đủ máy móc súng ống, cái thứ hai là 100 khẩu súng đại bác và mỗi khẩu súng có 200 viên đạn, cái thứ ba là 1.000 khẩu súng tay và 5.000 viên đạn. Trong cái khoảng thứ 5, khoảng thứ 4 thưa quý vị, thì có một cái điều rằng là quan thống lĩnh nước Pháp hứa cho quan sang giúp vua nước Nam để mà dạy tập lính thủy, lính bộ cho những cái kỹ sư sang dạy làm mọi việc và cho những cái người giỏi việc tài chánh sang tổ chức cái việc thuế má và cái việc thương chính. Cái khoản 5 thì có vua nước Nam phải thuận nhường Đức cái đất 6 tỉnh Nam Kỳ cho nước Pháp. Trong cái khoản thứ 9 thì vua nước Nam phải để cho giáo sĩ được tự do đi giảng đạo và cho dân ở trong nước được tự do theo đạo. Trong cái khoản thứ 11 thì vua nước Nam phải mở cửa thị nại ở Quy Nhơn cũng như là Ninh Hải ở Hải Phòng, thành Hà Nội và sông Hồng Hà cho ngoại quốc và buôn bán. Cái khoản thứ 13 thì nước Pháp được quyền đặt lãnh sự ở các cửa bể và các thành thị đã mở ra cho ngoại quốc và buôn bán. Cái khoản thứ 15 thì người nước Pháp hay là cái người ngoại quốc hễ mà có giấy thông hành của quan lãnh sự Pháp và có một cái chữ quan Việt Nam phê nhận thì được phép đi xem các nơi ở trong nước. Và trong cái khoản thứ 16 thưa quý vị, người nước Pháp và cái người nước ngoại quốc có điều gì kiện tụng tại đất Việt Nam thì do lãnh sự Pháp phân xử. Cái khoản thứ 20 thì khi nào mà tờ hòa ước này ký xong thì các quan thống lĩnh nước Pháp đặt sứ thần ở Huế để mà chiếu những cái điều đã giao ước mà thi hành. Vua nước Nam cũng được quyền đặt sứ thần ở Paris và ở Sài Gòn. Tờ hòa ước ấy ký xong thì quan chánh sứ Lê Tuấn mất, ông Nguyễn Văn Tường về Huế, thiếu tướng Dupré giao mọi việc ở Nam Kỳ cho hải quân thiếu tướng Grant quyền lĩnh rồi về bên Pháp. Tháng 6 thì triều đình ở Huế lại sai quan hình bộ thượng thư là Nguyễn Văn Tường và quan lại bộ thị lạng Nguyễn Tăng Doãn vào Sài Gòn cùng với lại thiếu tướng Grant định các lệ về cái sự buôn bán ở nước Nam. Đến 20 tháng 7 thì cái tờ thương ước mới lập xong thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì Như Tuyền Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị trọn của cái chương thứ 9 thưa quý vị, và lần sau thì anh em chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đến với quý vị trong một cái chương mới, tức là chương thứ 10. Chương thứ 10 thì phải gọi là tiếp theo cái vấn đề Pháp là cái tình thế nước Nam từ cái năm Giáp Tuất về sau nó như thế nào. Kính mời quý vị nhớ đón theo dõi. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị một ngày an lành.